có thể thể nào làm nữa như vậy nhé.
Nếu như họ biết là trời đất chỉ có một mà thôi, nhưng mà người phàm đó có thắng. Giờ đây, tôi không là người lấy gì có sống. Mà mấy ông ấy không như này, không muốn tử nó ông trời thì có con ăn. Ông nói vậy, nhưng mà thiệt, trời chỉ đất có một. Nếu mà không có mình trông Chúa làm sao có được được quan thân hơn. Nhưng mà người ta chỉ nói rằng tôi trông Chúa là tôi có cây già. Cho nên những nhà làm chân tự tại thiên gian họ chỉ lấy cái nông thôn. Tôi trông xuống có cái nông, có cái trái là tôi được. Dân tôi không đáng, dân tôi không khổ. Sao? Thì bây giờ nó là các người nói ông trời tôi đâu có tin. Nhưng mà không có cái gì không. Không có hơi thở, không có nhịp sống tại thế gian. Hỏi cho hơi thở chúng ta hưởng được đây, chứ có con tháo bọc nó có hưởng được hơi thở của thế gian không? Cái hơi thở nó là phải bắt. Nhưng mà cái đó là cái chánh duyên nghĩa. Nhưng mà hai cái cũng là một. Cho nên chỉ là chúng ta hiểu hai cái là một, nhưng mà biết rồi á. Mảnh đất này là chúng ta, chỉ đâu chúng ta nào. Mảnh đất này là Phật Pháp, từ đâu chúng Phật Pháp nữa. Ta cầm ta, không như thế. Ta, chúng ta vững bền. Mỗi phút chúng ta mở, đâu có chúng ta gì. Khi mà đắc đạo, biết được con đường thứ hai. Cho nên tôi dạy rồi.
Chiều cao được đi đấy. Thì nói lên, nhân đạo là mỗi người có nhìn nhận rằng chúng ta làm sống này vô sinh là một linh căn. Mà cái linh căn đó ở mắt thịt người phàm thì thấy là thấy sắc. Ông A, B, C, A, B, C, C. Nhưng bên trong cái thực chất của nó là linh căn. Linh căn đó khi bằng khoa học thì sự sáng suốt vô cùng của đấng tạo hóa đã giúp chúng thế gian là quang hồ, là cái hào quang duy trụ liên quan xuống thế, mà để học hỏi chúng ta tại sao giúp từ thượng đế mà ra, giúp đấng tạo hóa mà xuống, giúp nơi Chúa mà phân giải tại thế, thì là sự sáng suốt đại giác toàn giác. Tại sao phải xuống thế gian để làm gì? Và cho nên chúng ta phải hiểu rõ đến sự sáng suốt xưa là sự sáng suốt nó là không bao giờ mất, nó là vô cùng bất diệt, cho nên từ nó sẽ phát triển những cái vô cùng và nó sẽ trở về với nguyên căn nguồn cội và hòa tan với thượng đế, là nó là đấng vô cùng. Cho nên con người ở thế gian do đấng vô cùng chuyển hóa xuống thế gian học hỏi rồi trở về với thiên đàng. Cái cảnh quân thiên thế giới để làm việc đau đau bất diệt. Cho nên tất cả tôn giáo và tâm linh của chúng sanh thấy rõ rằng không có người là bất diệt. Mà tôn cho Phật giáo đi nữa thì cái hồn có người có chết rồi, rồi nhiều người cầu hồn trở về cũng có thực lại những chuyện tại thế gian này để lấy bằng chứng. Và phần hồn có người cũng có thể giao như chỗ này cho kia cho nọ những kinh sách và những cái bằng chứng để lại tại thế. Thì chúng ta đã và đang được mặt và hiểu rõ tất cả mọi sự việc. Cho nên con người chúng ta được do chuyện đấy giúp ra xuống thế gian và để chiến qua trở về căn bản đời đời bất diệt.
Cái này nhất thể thành nguyên như
đó là những chuyện người ta bày ra đó. Nhất thể là tâm, trong cái nhất bổn tán loạn thì là vậy nhé, nó cũng y vậy hả. Nhất hợp là cái cảm động, rồi từ cái chính con người nó lĩnh xét ra hơi thở đông nam tây bắc,
ý tưởng trên mắt quán
hạ từ sân mắt quay ra rồi đông nam tây nam đông bắc tây bắc. Nha, nó muốn lần lần cái ngoại cảnh vậy thôi. Cái còn cái tư là nó quy về một hội. Nhất bổn tán vạn thù mà vạn thù quy nhất hội. Là trả lời câu này.
Thưa thầy, để xin phép được hỏi thầy, cũng nhân dịp bác Vũ Quang Hân vừa mới vấn thầy về một phương pháp tu luyện khác, thì được xin phép nhân dịp đó để xin hỏi thầy dạy cho về hai câu: hống diên hai tám hòa nên một, rồng cọp thâu về tợ nguyệt tinh.
Hống diên hai tám hòa nơ một, hống diên hai tám hòa một, trên dưới dưới nó chỉ có một thôi, nó phải hòa nơ một, cho nên mình phải làm pháp luân cho nó chạy đều đi lên chứ không có đem đi xuống được. Còn nếu đem xuống đơn điểm thì không được. À, hòa 28, thấy không? Thì ở trên á thì đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, tám hướng ở dưới á, ông sanh ra con nó cũng đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, không có ai cách nghĩa cái đó. À, rồng cọp thâu về tợ nguyệt tinh, khi mà mình làm pháp luân thường chuyển rồi đó, nó mở phía sau lưng. Cũng như anh Lạc đã thấy con rồng tới bên mình, không phải nó ở dưới này. Thận thủy phải có rồng hút nước mới chuyển lên bộ đạo, thấy không? Đó, thì cái cọp là cái quả tam muội ở dưới đó. Cho nên khi mà khai thông rồi, nó không có cái sự sức nắm của cái nhâm mạch nữa, ở đằng trước không còn nắm nữa, thì nó hòa về thận thủy và nó đem sự sáng suốt qua hầu, nó thăng lên trên bộ đầu, nó mới đi như nguyệt tinh sáng suốt như vậy. Cho nên những cái câu bí ẩn mà những người đã thành công và không có điển, không thế nào lấy cái văn tự hạn hẹp này mà cắt nghĩa ra nguyên lý. Cái 28 này ít có người cắt nghĩa như tôi cắt nghĩa. Hai cái cũng có một. Cho lưỡng nghi cũng hợp nhất, trên dưới cũng có một. Cho nên chúng ta tu rồi, cái đầu ở dưới này nó mới hòa hợp lên cái đầu ở trên này. Làm pháp luân rồi nó rút lên trên này, để chỉ ở trên thôi. Đó, lưỡng nghi hợp nhất, lúc đó mới là thật sự diệt dục và không động. Còn những người nói, ôi tôi tu, tôi thề với trời Phật để diệt dục, cái đó nói láo. Tôi nói đó là nói láo. Bởi vì anh không có đổi cái cơ sở đi lên ở trên, không có bao giờ mà diệt dục được. Nhập sanh là phải dục, đương sanh là phải vậy. Bây thượng thăng tiến, nó dục tiến, mượn cái dục đó nó mới khám phá thiên cơ trời đất. Cho nên cái dục đó là vô cùng hữu dụng. Nhưng mà mình phân ra hai lối thì đời đạo. Và bây giờ mình thực hiện về đạo thì nó về một mối lưỡng y hợp nhất. Cũng là tục duyên hống, duyên hống là đồng cộng. Yeah. Không, không phải, cái điển thôi, ta nói về cái điển. Nói về cái điển. Cho nên cái duyên hống nó chuyển rồi, rồi mới thấy nước miếng ngọt, mà thấy trong tâm khỏe. Đó. Đó, con đường rất rõ ràng, ta bạch, hả? Chỉ không có thực hành thế nào mà nói được này. Những người nhà văn nó kêu tắt cái đó là tắt không nổi, nắm cái viết rồi bỏ xuống thôi. Cái này thực hành mới nói cái đó được, là phải đi trong cái thể xác mình. Thấy không? Cái phần hồn sáng suốt mình phải đi trong thể xác mình mới được, không đi trong thể xác không thể được. Vậy thì cái tiểu thiên địa này nó lớn rộng lắm đâu phải nhỏ. Mình quên nên mình đi kiếm ở ngoài, cứ đi picnic ở ngoài, đi tới cái cảnh này coi, cảnh kia coi, nhưng mà cái cây nó than khổ mình đâu có nghe. Nó nói ông sướng, ông tới, ông coi tôi, chứ tôi khổ đây không biết mấy ngàn năm tôi mới đi được đi như ông. Mà không biết cứ đi picnic ngoài nữa chứ này đẹp quá, đẹp gì đâu. Thấy không? Mình tới cái khổ mà mình không biết cái khổ của họ làm sao mình độ họ được. Chứ nó khổ lắm. Những cảnh mà các bạn đi du lịch tới này kia nó đâu có cảnh đẹp đâu có. Biết được nó khổ, nó phải 7 ức niên mới trở về được một con người. Nó than được chừng nào tôi mới được đi như ông. Mình là cảnh, cảnh là mình không thấy. Tôi đi thấy cảnh ngoài. Thành ra nó bị bận rộn là vậy.
Người ta nói tu vui ngàn kiếp. Đó. Mình đây mình tu. Thì mình phải gặp đến ngày nhiều. Trở ngại nguyên chừng nào mà mình giải tỏa được thì mình tiến thôi. Thấy chưa? À, trở ngại tâm linh, trở ngại tình dục. Để cho nó minh, hạ giới này là cũng cảnh trời, thượng giới cũng cảnh trời. Hai cảnh làm sao mình hòa hợp. Lưỡng nghi hợp nhất trên dưới nó cũng không hợp nhất. Mình nói là chiến nguyên nó được. Mình dùng ý chí mình chiến nguyên đó thì nó không có được. Còn mình cũng hạ cái dưới, cái trên hai cái không có không. À, mình lấy lý đời để mình xét, lý kinh để mình đọc, nhưng mà cái thực hành ở trong này, cái pháp luân thường chuyển không có, thì nó đâu có đồng nhất. Cái luân xa nó không chạy thì mình đâu có thấy mình quét, mình dọn nó ra. Còn cái này đồng nhất rồi, mình thấy rõ, rồi mình sẽ dẹp từng từ đi ra. Cho nên một năm một khác, một năm một khác, rồi nó đi đúng mức rồi, tới một giờ một khác, đi tới một phút một khác, nó lanh lẹ tới vậy.
Cho nên niệm lục tự A Di Đà sáng cho toàn thân của phần hồn thì mới ảnh hưởng lục căn lục trần. Đồng niệm như chủ nhân lòng. Cho nên những người chưa thanh tịnh, chưa biết, nhưng mà bây giờ các bạn bắt đầu sau khóa này các bạn cứ việc tiếp tục niệm Phật đi, rồi thủ thẳng các bạn đề ra, ta ra, thấy rõ lục căn lục trần là lễ một sự điều khiển của chúng nhau. Và lục căn lục trần nó nằm ở đâu? Nằm trong cái tiểu thiên địa, tư chi làm việc theo lệnh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông kêu gì thì nó làm đấy, dạy gì thì nó học đấy, không được cải bướng nữa. Hồi trước kia thì chủ phóng túng cho nó trọn quyền làm việc, thì bây giờ cướp lại cái quyền đó, nó lại giận bực mình. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi sau đầu 5 phút, 10 phút nó lên ui, nghe cái chuyện này của bộ trình nào mới mở bộ đạo, nó thuê phán nó. Rồi làm pháp luân thường chuyển, nó coi chừng, nó coi chừng, thích cái điều này, nó bế phổi ông, bế gan ông, nó nói vậy. Nó nhìn chuyện phá hoại ghê lắm. Cho nên lần lần chúng ta làm rồi, chúng ta thấy rằng tôi thống trị được ba cõi. Lúc đó là chờ lệnh của tôi không? Nội tình được không? Các bạn mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, các bạn hạ lệnh nó mới được, mà không có lệnh các bạn không có bao giờ nghĩ biết được. Lúc đó các bạn mới nắm được cái quyền năng lưỡng nghi hợp nhất. Bộ đầu hướng thượng, sự nguy nghi bên trung thiên thế giới, và từ rúng sắc xuống cũng tạo ra cái thế gian xã hội, tại sân còn để chấp. Mà chúng ta làm pháp luân để nhâm đốc tương thông, quy lại là một, lưỡng nghi hợp nhất. Thì lúc đó lệnh của chủ nhân ông có hạ nó mới được làm, còn không có lệnh của chủ nhân ông không có bao giờ nó dám cũng được.
Vậy anh nói là khi mà anh thiền thì anh bước qua giai đoạn mà thiền định rất là khó này. Thở thì bước giai đoạn thiền định thì ngồi không có được lâu.
Thì từ từ nó thông rồi, ở trên nó hút rồi mới ngồi được lâu. Nó sung sướng ngồi lâu, sung sướng, còn sung sướng hơn ngủ với vợ, sung sướng lắm. Nói vậy đó. Cho nên người ta nhập thiền định sung sướng trong giây phút đó, lưỡng nghi hợp nhé. Thiên địa hợp nhất, sung sướng. Cho nên tu vô vi, hai vợ chồng đồng tu, hai vợ chồng sẽ đồng tiến. Tới đó, nó bớt cái dâm dục. Mà phải hai vợ chồng đồng ý. Không phải một người đồng ý, một người không đồng ý, gia đình đồng tu. Cho nên cần phải khuyên nhủ, trao đổi từ câu nói cho tới hành động. Thì hai vợ chồng mới tiến vui. Tìm hỏi những câu thắc mắc mình làm sao phải giải tỏa được. Thì lúc đó mình nhẹ tập ra. Mình cũng có thanh tịnh. Bữa nay tìm không được, ngày mai hai vợ đồng vợ đồng chồng bàn bạc tìm cho ra là vui lắm. Không còn cái cảnh sợ chết. Nhưng mà sống có duyên học đạo rồi. Chết tự nhiên được thăng hoa và tiếp tục học nữa.
Cái nào là lưỡng nghi hợp nhất khi tứ hòa đồng?
Còn lưỡng nghi hợp nhất, trung tâm bộ đầu của chúng ta xuất phát đi lên tới vô cùng. Và ở thế gian, từ cái rúng sắp xuống, dục tính, tạo cảnh đời. Dục giao cấu thế gian, tạo cảnh đời thì chúng ta đang ngồi đây. Do cái dục trước. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta rút lên trung tâm bộ đầu. Thì lưỡng nghi hợp nhất, cái hoài nghi của thế gian cũng vô cùng sinh ra người tạo nhà cửa thế lực chiêu tâm đủ thứ. Bây giờ chúng ta tu, ta làm pháp luân thường chuyển giải dục và tập trung cái dục thăng qua cái trung tâm khi được cảm thông được rồi, chúng ta tiến được vô cùng thực hiện và đi được vô hòa bình sáng suốt, chứ không còn sự cạnh tranh ngu muội như thế này. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta mới ý thức rằng cha mẹ sanh chúng ta ra và chúng ta vẫn như vậy. Bây giờ chúng ta mới tìm được thì chúng ta trước kia đã làm sai, ngày nay chúng ta thức tập. Mà cái đó cũng là cái chuyện vai nghi, chúng ta tưởng là chúng ta hết. Một giai đoạn chúng ta chiến đấu, đánh giết rồi, đủ thứ hết. Đó là một cái vai nghi tại thế. Cái thiên đàng cũng là cái vai nghi, vi hoàng, sáng suốt ở bề trên. Cho nên chúng ta tu phải luyện nghi thật sự. Trời đất hòa là một, đừng quan tâm, tâm bất động và đạt cái sự thanh tịnh.
Và làm sao mà để hòa tan được với tất cả.
Cho nên đi trong bình đẳng tâm thức là mình minh cảm được lưỡng nghi hợp nhất. Thấy không? Mình minh cảm được trời đất là một. Thì lúc nào chúng ta cũng an hòa. Và không có phải lệ thuộc ở một ai. Đi trong cái bình đẳng tâm thức. Và chưa quán thông với ta, chưa biết sự giao cảm của trời đất. Ta còn sợ ông trời, ta sợ vi sự vi đi. Nha, thì mất sự bình đẳng. Chúng tôi đã đạt tới quân bình.
Thầy trò cũng là bằng nhau mà.
Đâu có ai cao hơn
ai. Cũng còn cao thông, còn cao thấp.
Trong chu trình học hỏi, chúng ta phải đặt chúng ta là học trò, không có là thầy. Nhưng mà ở thế gian thì nó lật ngược cùng cái đạo mất. Đặt ông thầy cao quá, cho ý lại nơi ông thầy mất sự biết tiếng. Cho nên chúng ta đi
thanh tịnh.
Chúng ta thấy hồn là thầy của bạn luôn. Người thế gian cũng dạy cho thầy. Thầy là cao thầy. Tôi vừa người khóa để cho thấy rõ rằng vì lễ giáo tạm bỡ phá hư đường lối đạo đức. Còn đằng này chúng ta vô vi lại không thông. Thì người nào cũng như người nào. Chúng ta cần học hỏi được đạo đức. Người sáng suốt có nhiệm vụ trả lời bất cứ những gì. Nếu thiếu sự bình đẳng là không thể học. Cho nên đặt vấn đề cao kia cao hơn là chúng ta bị phơi bỏ. Chúng ta cứ với lên để chúng ta biết. Chúng ta thương đó là một bậc thầy, nhưng mà thầy là ta là. Thượng đế là ta là thượng đế. Nếu có thật sự có sự giàu, thì đó chứ.
Cái tu này nó kêu làm pháp luân thường chuyển để chi? Để anh thấy rằng cái nít với cái đầu anh có một thứ mà nhiều người chưa có thấy. Tưởng là tôi là cái đầu khác, cái nít là dơ, không phải, cặp rồi. Cho nên làm pháp luân thường chuyển rồi, anh thấy chừng nào anh đói bụng á, anh thấy cái mặt anh hồng. À, đó, còn không có ăn mặt anh cũng vậy. Nhưng mà ăn á, thì mặt anh cũng vậy thôi. Nhưng bởi vì nó đi lên trên cái bao tử, nó lên bộ đầu rồi. Mà không có ăn nó cũng thành vấn đề, cái tay nó không có lại. Còn người ta, người thường mà tu chưa đủ, chưa khai thông được ở bên trong đó, thì không ăn nó buông đụng tại chân, chuyện được. Đòi hỏi là lâu như lắm. Đó, cho nên ta tu để nó khai thông thượng hạ lưỡng nghi hợp nhất, là trời đất hợp nhất. Đó, ở trên đi dưới có một thôi. Lúc đó mình triết lý, bắt đầu mình triết lý, nói đâu thông đó. Còn anh biết phần trên không mà anh biết phần dưới đó, anh nói không. Anh nói kẹt mà anh phải dựa trong cái lý của người khác mà nói này thôi. Cho nên tôi chỉ cái đó là cái bí quyết để anh soi và anh hiểu đối phương. Trình độ đi tới đâu, nó cứ khen cái tốt, còn cái xấu nó chê là nó không có tới.
Cứ thấy mặt tiền một cộng với một là hai thôi, không biết một cộng với một rồi cũng còn có một thôi. Tại sao nói ngược như vậy? Rõ ràng một cộng với một là hai, mà tại sao một cộng với một lại còn một? Đó, cái nguyên lý của triết lý, nguyên lý của sự thống nhất của bề trên. Nó chỉ có một mà thôi, nó mới thấy sáng suốt. Hai vợ chồng lấy nhau đẻ ra cũng một hình thù mà thôi. Rốt cuộc chỉ có một âm dương hợp nhất với nhau, ngữ nghi hợp nhất mới thành càn khôn vũ trụ. Phải hợp nhất, nó mới có sự tiến hóa. Vợ chồng có thương yêu cũng đóng góp chỉ có một mà thôi. rốt cuộc hai với hai cộng lại là gì? Là một. Hợp nhất nó mới là thành con người. Đó. Về phần đạo, thì chúng ta tu thấy có hồn có vía. Nhiều khi các bạn nằm chiêm bao cũng thấy đi đây đi đó, hay là ngồi thiền cũng thấy đi đây đi đó. Nhưng mà chưa được, còn phải tu nữa, phải lên nữa, để hồn vía hợp nhất. Đó, nó mới hợp lưỡng nghi. Lúc đó hào quang mới là sáng suốt. Lúc đó mới quy về nguồn cội rõ ràng. Chỉ có một mà thôi, không có hai. Mình người phàm xa cách, phân trời, phân đất, phân tôi, phân anh, tạo ra chiến tranh. Đó là cái đường lối lu mờ, không bao giờ thống nhất được. Miệng nói thống nhất, tâm không thống nhất.
Thưa thầy, tâm kinh thì người ta có nói là nhị môn. Nhị môn tức là hai cửa, cửa phàm và cửa thánh. Thưa thầy, y kinh diễn nghĩa tam thế Phật môn, ly kinh nhất tự đồng ma thuyết có nghĩa là gì?
Khi mà con người có khối óc, có thần kinh, có ngũ tạng mà không chịu khai triển được quy nhất thì ly kinh thành con ma. Thần kinh nẻo hấp của nó mà nó không biết, nó chỉ ôm cuốn kinh thôi à, nhờ vào tha lực thì rốt cuộc nó thành ma. Cho nên Phật cũng dạy kỹ, ngừa đủ thứ hết rồi. Đường kinh nẻo hấp, khối óc của nó mà không mở làm sao nó có hào quang. Chính ông Phật Thích Ca bỏ sách ông ra rừng, ông khai mở thần kinh chân kinh của ông mới có hào quang. Ông Phật Thích Ca mà ở trong cung điện ôm cuốn sách ngày nay cũng chưa có danh Phật Thích Ca đâu. Thấy rõ không? Phải khổ hạnh tu thành mới cảm thông nguyên điển của mình, mới khai mở trung tâm bộ đầu hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nó mới là thực hiện được tâm từ bi. Chứ còn lý luận không có từ bi đâu. Lý luận phớt ở bên ngoài không à, không có từ bi. Cho nên bỏ cái kinh đó là thành ma đó. Chân kinh trung tim bộ đầu bỏ là thành ma. Chết nó chỉ ấm dưới hai bàn chân thôi, nó đi ra ấm bằng dưới bàn chân thì không bao giờ đi lên đỉnh đầu. Còn nói nhị môn trung tim bộ đầu là một cửa giải thoát. Từ rúng sắp xuống là kiến thiết thế giới. Phải hiểu chỗ này à, chứ không phải nói nhị môn là nhị môn chỗ nào. Trung tim bộ đầu là giải thoát, xuất hồn đảnh lễ Phật, đi lên trên. Còn nhị môn là cái cửa sanh dục, ở thế gian có người ta mới kiến thiết thế giới đấy. Mà lưỡng nghi hợp nhất, hai cái hiệp một rồi, mới đem lại cái vinh quang thanh bình cho nhân loại. Cho nên con người tu đi tới chỗ đó, thưa thầy, lúc đó nó không có dục. Phải tu, phải hành cái pháp này, lưỡng nghi hợp nhất, thượng hạ quy một, một cái thôi, không có xài hai. Còn hai là ở thế gian phàm á, từ rúng rắp xuống là sanh đẻ. Con người kiến thiết thế giới mà, nhưng mà quy về một rồi á là mới lập được thiên hạ đại thế. Cho những người thực hành vô vi mới cảm thông thấy cái đầu mình rút 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 thế nào. Khi gặp tôi rút, nãy giờ tôi giảng mấy người có thực hành thấy nó rút xương lắm, nó quy vô. Mà cứ giữ mãi như vậy là không có tâm dục nữa. Làm được nhiều việc trong một lúc, nháy mắt là mình thấy nhiều việc. Cái ông Phật không có chậm đâu. Ông Phật thấy ngồi chỗ sẽ làm nhiều việc hơn mình. Cái giá trị của ông Phật là vô cùng chỗ đó. Cho nên các bạn tu để đi tới vô cùng, đi tới giá trị, chứ không phải đi tới thành ma quỷ u ơ bùa phép, là không có gì đó. Tu là phải văn minh, tu là phải bén nhạy, tu là phải sáng suốt. Quân bình là nó phải sáng suốt. Khi con người sáng suốt đâu có bị lệ thuộc nữa, dễ gì điều khiển nó, phải không? Nó đi được tự chủ rồi, nó mới hưởng cái hạnh phúc của vũ trụ.
Ở dưới này thông, trên này lướng y học biết. Đây có một đầu mà đây có một đầu. Cái đầu dưới này khi mà quá sanh, sanh ra nhân chúng ta đây, tạo ra cái cảnh ở quả địa. Thấy chưa? Cái mặt ở dưới cũng là cửa trời, dục sanh tiến hóa tại địa à. Còn cái đây là dục tiến thiên đà mà lướng y học biết à. Chậu cái của bác muốn thì lưỡng như học viên thì giải thoát, hiểu chưa? Thái thoát là cái thiết tai sông của bác á, không ở được và không qua tan với cái thiết tai sông của đại tự nhiên á, thì bác không có đi được.
Thì nó tản
mát thì hết, nó chỉ chạy theo cái lệnh của bác. Mà cái khi mà cái chân hồn của bác muốn dẫn viện này thì kêu không nợ, thì biết là học viên, thì biết được cái âm điển là vợ, bên trong là dương là chồng. Chồng muốn gì ở thành, thành nó chạy lung tung hết, chạy theo ý quy định của bác. Bây giờ bác sửa lại, phải dày công hết sức lực trên diện cái nam mô gì đó. Nhưng mà nó trong cái thức hòa đọc không những ý co lưỡi răng trời răng, hạ cái lĩnh diện nam mô gì đó, co lưỡi răng trời răng, co lưỡi răng trời răng để nó cái cứ cái cứ phá xiêu, thấy không? À, có lửa, có không khí, có nước, có phát triển, có màu sắc, có linh cảm, ha, vạn linh động như thế, rồi lúc đó là bác mới dẫn, muốn trụ ở đâu trụ là tự thành một lực lượng chuyên hóa,